Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 23 tháng 2, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng cho nghị quyết của Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Giới quan sát bày tỏ sự thất vọng, nói rằng hướng đi này khẳng định lập trường thân Nga của Hà Nội, dù Việt Nam nói không chọn bên. Vào chiều ngày 23 tháng 2 giờ New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine, đảm bảo hòa bình công bằng và lâu dài cho Kiev. Nghị quyết này kêu gọi chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine, đánh dấu xung đột vũ trang giữa hai nước tròn một năm. Nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhận được 141 phiếu thuận trong số 193 thành viên tham gia. Có 7 nước bỏ phiếu chống và 32 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Ấn Độ. Ngoài Nga, 6 quốc gia bỏ phiếu chống khác là Belarus, Triều Tiên, Eritrea, Mali, Nicaragua và Syria. Đây là lần thứ 5 Việt Nam bỏ phiếu có lợi cho Moscow tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong đó có 4 lần bỏ phiếu trắng và 1 lần bỏ phiếu chống. Một ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Hoàng Giang phát biểu kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột Ukraine hãy chấm dứt hành động thù địch, tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, đồng thời hối thúc nói lại các cuộc đối thoại hòa đàm nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng, lâu dài ở Ukraine. Giới quan sát nêu nhận định với VOA rằng động thái này của Việt Nam cho thấy Hà Nội tiếp tục con đường đi ngược dòng thời đại, tỏ rõ thái độ thân Nga của Việt Nam khi phần lớn các quốc gia trên thế giới lên tiếng phản đối cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Ông Vũ Hoàng Hải, thành viên của khối 8406 ở bang California, Hoa Kỳ, chia sẻ ý kiến.
Là Việt Nam đã bỏ phiếu trắng, tức là Việt Nam thì luôn luôn chơi một nước cờ đôi, lúc nào cũng lên án về những cái vấn đề chiến tranh, nhưng mà họ nói một đàng thì họ lại làm một nẻo. Và Việt Nam, vấn đề mà bỏ phiếu trắng của Việt Nam trong ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy rằng Việt Nam luôn luôn phụ thuộc vào Nga cũng như là Trung Cộng. Và việc mà Việt Nam bỏ phiếu trắng cho Nga là chúng ta thấy rằng Việt Nam đã đứng hẳn về phía của xâm lược Nga, anh ạ.
Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh, chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế, nêu nhận định với VOA qua email như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt đất nước Việt Nam đi ngược dòng tiến hóa của thời đại, đứng bên lề của những giá trị nhân bản của cộng đồng nhân loại và có thể trở thành một trong những quốc gia thù địch, không tôn trọng luật pháp quốc tế. Tương tự, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Đức chia sẻ quan điểm.
Nga xâm lược Ukraine thì đã kéo dài 1 năm và họ đã gây ra biết bao nhiêu tội ác đối với đất nước và nhân dân Ukraine. Thế cho nên việc mà đạo đồng Liên Hợp Quốc ra một nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi Ukraine, nó không chỉ đáp ứng được nguyện vọng của người dân Ukraine mà đáp ứng nguyện vọng của toàn bộ nhân loại tiến bộ trên khắp thế giới. Trong khi đó thì người Việt Nam chúng ta đều biết rõ cái giá trị của hòa bình và cái tội ác, cái thảm họa của chiến tranh là như thế nào. Thế nên là tôi rằng là đối tất cả người dân Việt Nam ấy đều mong muốn cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ được thông qua và nước Nga phải chấp hành nghị quyết đó. Nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam là đại diện cho đất nước Việt Nam ấy đã đi ngược lại nguyện vọng không chỉ của nhân dân Ukraine mà đi ngược lại cả nguyện vọng ngay chính của nhân dân Việt Nam nữa. Thì đây là một điều chúng ta là những người Việt Nam cho dù sinh sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cần phải lên án cái hành động bỏ phiếu trắng của Việt Nam đối với lại cái nghị quyết mới nhất của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Ông Vũ Đức Khanh cho biết thêm, Việt Nam là một quốc gia đã phải chịu nhiều thiệt thòi mất mát đau thương do chiến tranh gây ra, nên nhân dân Việt Nam rất hiểu rõ giá trị của hòa bình, công lý và lẽ phải. Vậy mà thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm cho những người bạn trên thế giới phải bất mãn, đặc biệt nhân dân Ukraine. Hàng triệu người phải chịu đựng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút những bất công vô lý, vô nhân của ông Putin, phải sửng sốt trước những lá phiếu của Việt Nam. Thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ giải thích như thế nào với nhân dân thế giới và những người bạn của Ukraine? Ông Khanh đặt vấn đề. Hôm 24 tháng 2, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu tề tụ bên ngoài đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ ủng hộ Ukraine và đồng hành cùng nhân dân Ukraine. Theo trang Twitter của Liên minh châu Âu tại Việt Nam, có lẽ các nhà lãnh đạo Việt Nam không thể không biết cuộc tuần hành tụ tập đông người này nơi cách quảng trường Ba Đình và văn phòng chính phủ không xa. Các trang mạng báo nhà nước Việt Nam hôm 24 tháng 3 có loan tin về Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết này, nhưng không nêu cách chọn phiếu của Việt Nam, Cách loan tin này, theo các nhà quan sát, làm dấy lên những lo ngại về quyền tiếp cận thông tin ở trong nước và tính minh bạch về quyền đại diện của người dân trước diễn đàn quan trọng như Liên Hiệp Quốc. Moscow chỉ trích nghị quyết này thiếu cân bằng và mang tính bài xích Nga. Đại sứ quán Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia cáo buộc phương Tây đang lợi dụng Ukraine và hy sinh lợi ích của các nước đang phát triển để thỏa mãn tham vọng đánh bại Nga, đẩy cả thế giới xuống vực sâu chiến tranh nhằm duy trì bá quyền, theo hãng tin Reuters. Và hồi tuần trước, ông Andriy Yashkin, một nhà lãnh đạo của Thượng viện Nga trong chuyến thăm Việt Nam, nói rằng ông đánh giá cao lập trường cân bằng khách quan của Việt Nam. Ông nói, việc Việt Nam từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt Nga bất hợp pháp, một lần nữa khẳng định bản chất hữu nghị và tin cậy truyền thống của quan hệ hai nước chúng ta luôn không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của tình hình. Trao đổi với VOA nhân dịp một năm diễn ra cuộc xung đột, đại sứ Ukraine tại Việt Nam, ông Oleksandr Gamen, nói rằng chúng tôi muốn Việt Nam đứng về phía chính nghĩa, về phía công lý. Nhà ngoại giao Ukraine cho biết thêm, chúng tôi cần sự ủng hộ của mọi quốc gia để chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa này. Như chúng ta đã biết, lý do thật sự của cuộc chiến này là chỉ để tiêu diệt quốc gia Ukraine, xóa sổ đất nước chúng tôi khỏi bản đồ. Trong khi phần lớn các quốc gia trên thế giới và cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng tố cáo cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, thì chính quyền Việt Nam cũng như Trung Quốc và các quốc gia có xu hướng thân Nga chưa bao giờ lên án Moscow về cuộc xâm lược này. Trong số 10 quốc gia thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng cho nghị quyết này, trong khi các nước còn lại, kể cả Myanmar, đã bỏ phiếu thuận. Phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào tháng 10 năm ngoái, đại sứ Giang nói rằng Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình và phản đối mọi hành vi đe dọa sử dụng vũ lực, xâm phạm độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước. Tuy nhiên sau đó, đại diện cho Việt Nam, ông bỏ phiếu trắng cho vụ chống Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Vào tháng 4, 2022, Việt Nam là một trong 9 quốc gia châu Á bỏ phiếu phản đối việc loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trước đó, vào tháng 3, 2022, Hà Nội cũng bỏ phiếu trắng đối với một nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc về bảo vệ dân thường của Ukraine. Vào tháng Giêng, Việt Nam bỏ phiếu trắng cho nghị quyết lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Vào tháng 5, 2022, trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế ở thủ đô Washington, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng thay vì chọn bên, Việt Nam chọn công lý, công bằng và thiện chí dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc. Và hồi đầu tháng này, trong cuộc phỏng vấn với VOA, bà Natalia Jinkina, phó đại sứ Ukraine tại Hà Nội, đưa ra thông điệp đến Việt Nam rằng các bạn không cần chọn bên, hãy chọn lẽ phải. Luật sư Vũ Đức Đam đưa ra khuyến nghị cho giới lãnh đạo Hà Nội như sau: chính phủ Việt Nam không cần phải chọn bên, nhưng nhất định phải chọn chính nghĩa, công lý và hành xử có lương tâm và có trách nhiệm, tiếp tục bảo vệ những nguyên tắc căn bản của Liên Hiệp Quốc và tôn trọng luật pháp quốc tế.
Hai mươi lăm nhà lập pháp Hàn Quốc hôm thứ Năm 23 tháng 2 cùng nhau ký vào một dự luật điều tra tội ác chiến tranh của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. The Korean Hero dẫn lời nghị sĩ Kang Min-jung, một trong những nhà lập pháp, tác giả của dự luật, nói trong cuộc họp báo rằng trong nhiều năm, các nạn nhân Việt Nam đã yêu cầu chính phủ Hàn Quốc thừa nhận các vụ sát hại thường dân có liên quan đến binh sĩ Hàn Quốc, cũng như một lời xin lỗi và bồi thường chính thức. Cho đến nay, chính phủ Hàn Quốc chưa thực hiện bất kỳ bước nào như vậy. Theo bà, những nỗ lực tìm kiếm sự thật về chiến tranh Việt Nam phải được tiến hành ở cấp chính phủ, càng sớm càng tốt. Dự luật của các nghị sĩ Hàn Quốc đề xuất thành lập một ủy ban độc lập điều tra vi phạm của các vụ thảm sát và các tội ác chiến tranh do binh sĩ Hàn Quốc gây ra trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1973. Trong thời gian điều tra, ủy ban sẽ báo cáo những phát hiện của mình cho Quốc hội và Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Nghị sĩ Kang cho biết bà đã đến thăm Việt Nam vào tuần trước và gặp gỡ những người sống sót sau các vụ thảm sát. Những nạn nhân này vẫn thường xuyên tổ chức các buổi lễ tưởng niệm chung để bày tỏ thương tiếc đối với những mất mát từ các vụ thảm sát. Dự luật được đưa ra sau một phán quyết mang tính lịch sử vào ngày 8 tháng 2, trong đó một tòa án ở Seoul yêu cầu chính phủ Hàn Quốc trả 30 triệu won, tương đương với 23.100 đô la, cho một phụ nữ người Việt 62 tuổi là bà Nguyễn Thị Thanh. Tòa án kết luận rằng các binh sĩ Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát diễn ra vào năm 1968 tại làng của bà. Mặc dù sống sót, bà Nguyễn Thị Thanh đã bị thương rất nặng và mất đến 5 người thân trong vụ thảm sát diễn ra tại làng Phong Nhất và Phong Nhị của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, một tuần sau khi phán quyết của tòa án Seoul được đưa ra, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk hôm 16 tháng 2 khẳng định với Quốc hội nước này rằng quân đội Hàn Quốc không thực hiện bất kỳ vụ thảm sát nào trong chiến tranh Việt Nam và nói rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án yêu cầu bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh. Nghị sĩ Kim Il-kyum, đồng tác giả của dự luật, nói với báo chí hôm 23 tháng 2 rằng tôi nghĩ những gì Bộ trưởng nói với Quốc hội không chỉ là ý kiến cá nhân của ông ấy, mà còn là lập trường chính thức của Tổng thống Yoon Suk-yeol và chính quyền của ông. Theo nghị sĩ Kim, trong khi Hàn Quốc đòi hỏi Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường về những tội ác chiến tranh đã gây ra với các nạn nhân Hàn Quốc, thì nước này cũng nên nhận ra những hành động sai trái của mình và nói lời xin lỗi. Phát biểu trong cùng một cuộc họp báo, ông Lee Jin-sung, một trong những luật sư đại diện cho bà Nguyễn Thị Thanh, nói ông hy vọng dự luật sẽ đánh dấu sự khởi đầu của việc thực thi công lý đã quá hạn từ lâu đối với các nạn nhân Việt Nam trong chiến tranh. Trong khi đó, luật sư Kim Nam-chiu của bà Thanh nói rằng, vào thời điểm chiến tranh ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn và luật nhân đạo quốc tế đã bị vi phạm, phán quyết của tòa án có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử thế giới. Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng, các nhóm cựu chiến binh Hàn Quốc cũng không đồng ý với phán quyết của tòa án Seoul.
Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết một đương đơn xin thị thực du học Mỹ vừa bị điều tra với cáo buộc dùng giấy tờ giả, đồng thời khuyến cáo rủi ro bị bắt giam nếu vi phạm. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo trên trang Facebook chính thức hôm 23 tháng 2, một đương đơn đang bị điều tra vì sử dụng giấy tờ giả trong quá trình xin thị thực. Cũng hôm 23 tháng 2, báo Tuổi Trẻ Online loan tin rằng Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng lãnh sự và Văn phòng An ninh khu vực thuộc Tổng lãnh sự quán Mỹ đã bắt giam một người nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả khi xin visa du học vào ngày 14 tháng 2. Truyền thông Việt Nam dẫn một thông báo của Tổng lãnh sự quán cho biết đương đơn này đã sử dụng mẫu đơn I-20 bị làm giả. Các thông tin gốc thuộc về các đương đơn khác từng xin thị thực Mỹ. Mẫu I-20 là giấy chấp nhận nhập học do nhà trường cấp, một phần bắt buộc phải có trong hồ sơ xin thị thực du học Mỹ. Theo báo Tuổi Trẻ, Công an Việt Nam bắt giam đương đơn này bên ngoài khuôn viên Tổng lãnh sự quán ở quận 1 và thu giữ các bằng chứng liên quan. Cơ quan đại diện Mỹ ra khuyến cáo, các đương đơn sẽ đối mặt với nhiều rủi ro khi dùng giấy tờ giả. Cơ quan này cho biết thêm, các đương đơn xin thị thực phải xuất trình các giấy tờ hợp lý và không qua chỉnh sửa, bao gồm hộ chiếu, mẫu đơn xin thị thực, giấy xác nhận buổi phỏng vấn và các giấy tờ liên quan tùy thuộc vào loại thị thực. Sự phối hợp giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình bắt giữ đối tượng này thể hiện sự hợp tác ngày càng chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ. Bà Bintu Musahari, người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cho biết, hình thức hợp tác này đảm bảo rằng chúng tôi có thể đạt được một trong những ưu tiên cao nhất của mình, đó là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại hợp pháp đến Hoa Kỳ. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cho biết rằng những đương đơn dùng giấy tờ giả có thể bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vĩnh viễn. Việc bắt giữ đương đơn này diễn ra khi ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam chọn du học ở Mỹ. Tính đến cuối năm 2022, có gần 30.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Mỹ.
Công ty khổng lồ về streaming của Mỹ, Netflix, đang chuẩn bị mở văn phòng tại Việt Nam sau nhiều năm đàm phán với chính quyền và hoàn tất quá trình đánh giá rủi ro tại thị trường này. Reuters dẫn hai nguồn tin am tường cho biết vào ngày 24 tháng 2. Với việc mở văn phòng tại Việt Nam, Netflix trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên của Mỹ, hiện diện trực tiếp tại quốc gia Đông Nam Á có 100 triệu dân và đang được đánh giá là thị trường béo bở khó có thể bỏ qua, bất chấp những lo ngại về những quy định Internet nghiêm ngặt, theo nhận định của hãng thông tấn Anh. Netflix từ chối bình luận với Reuters về những kế hoạch và hoạt động hiện tại của họ tại Việt Nam, nhưng các nguồn tin cho biết công ty này đang trong giai đoạn đầu lập kế hoạch thành lập một văn phòng địa phương tại Việt Nam sau khi đã hoàn tất việc đánh giá rủi ro về an ninh và chính trị, cũng như việc xử lý dữ liệu người dùng và những nội dung bị cho là nhạy cảm vào cuối năm ngoái. Một trong những nguồn tin cho biết văn phòng của Netflix có thể mở cửa sớm nhất là vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, quy trình về pháp lý kéo dài có thể đòi hỏi phải mất nhiều thời gian hơn. Việt Nam gần đây công bố một nghị định mới có hiệu lực từ tháng 1, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ video, theo nhu cầu, phải xin phép chính phủ Việt Nam để hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải thành lập văn phòng địa phương, mặc dù chi tiết về việc thực hiện vẫn chưa rõ ràng. Giới giám đốc điều hành nước ngoài quen thuộc với các hoạt động tại Việt Nam nói với Reuters rằng Việt Nam cho thấy sự phức tạp đối với các công ty công nghệ, một phần do tình trạng không rõ ràng về các yêu cầu cụ thể và cơ chế thực thi đối với các quy định được cho là nghiêm ngặt của họ. Mặc dù luật an ninh mạng năm 2018 của Việt Nam yêu cầu tất cả doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập từ hoạt động trực tuyến tại Việt Nam phải mở văn phòng tại địa phương, nhưng cho đến nay chỉ có chủ sở hữu của TikTok là công ty ByteDance tuân thủ quy định này. Dù trên thực tế, nhiều nhà cung cấp mạng xã hội khác coi Việt Nam là một trong 10 thị trường toàn cầu hàng đầu của họ. Theo Reuters, do các quan chức Việt Nam ngày càng tin vào sức mạnh tiêu dùng đang gia tăng tại Việt Nam, nên họ ngày càng tăng áp lực buộc các công ty công nghệ phải tuân thủ quy định. Việt Nam từng đe dọa đóng cửa Facebook vào năm 2020 vì những nội dung về chính trị trên nền tảng này. Vào năm 2022, Hà Nội tiếp tục đưa ra quy định mới yêu cầu các công ty công nghệ phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương và các công ty truyền thông xã hội phải xóa những nội dung mà chính quyền cho là vi phạm trong vòng 24 giờ. Trong một cuộc họp vào tháng 12 năm ngoái của Phó Chủ tịch Chiến lược Kinh doanh Châu Á của Netflix với lãnh đạo Việt Nam, đại diện của công ty Mỹ nói với các quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam rằng họ đang nghiên cứu khả năng mở văn phòng đại diện tại địa phương, theo một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Chánh văn phòng của Bộ là ông Nguyễn Văn Đoàn đã bày tỏ mong muốn Netflix sớm thành lập pháp nhân tại Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Theo nhận định của Reuters, với tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, Việt Nam hiện được xem là một trong những thị trường trọng điểm trong khu vực đối với các tập đoàn khổng lồ về công nghệ. Một báo cáo của Google, Temasek Holding và Bain & Company ước tính vào năm 2025, nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam, bao gồm công nghệ tài chính, thương mại điện tử và giải trí trực tuyến, đang trên đà phát triển lên tới gần 50 tỷ đô la trong tổng số giao dịch mỗi năm, cao hơn gấp đôi so với năm ngoái. Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ truyền thông và không dung chấp bất đồng chính kiến, với những quy định nghiêm ngặt đối với những nội dung trực tuyến, và chính phủ đang ngày càng giám sát chặt chẽ những công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. Tháng trước, Việt Nam đã thu được 1,8 nghìn tỷ đồng, tương đương với khoảng 78 triệu đô la tiền thuế từ Google, Meta, Netflix và TikTok cho năm 2022. Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua yêu cầu các đại gia công nghệ, bao gồm cả Netflix, đang hoạt động tại Việt Nam nhưng không có văn phòng địa phương, phải nộp thuế. Các công ty thì nói rằng Việt Nam không có một cơ chế phù hợp cho việc nộp thuế, mặc dù chuyện này đã được giải quyết vào năm ngoái khi Việt Nam tạo ra một cổng thông tin trực tuyến cho mục đích này. Các công ty truyền thông xã hội hoạt động tại Việt Nam đã phải đối mặt với áp lực đặc biệt về nội dung, bao gồm các quy định đang chờ xử lý về việc đăng nội dung liên quan đến tin tức trên các tài khoản truyền thông xã hội. Netflix thỉnh thoảng cũng trở thành mục tiêu của các lệnh công khai của chính phủ nhằm chặn quyền truy cập trong nước đối với những nội dung bị đánh giá là xúc phạm nhân dân Việt Nam. Đơn cử là vào năm ngoái, bộ phim Hollywood Uncharted có tên Việt Nam là Thợ săn cổ vật, đề cập đến yêu sách chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, và bộ phim truyền hình Hàn Quốc Little Women, tên phim Việt Nam là Ba chị em, có các cảnh về chiến tranh Việt Nam đã bị cấm chiếu vì xuyên tạc lịch sử. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin liên quan đến Netflix. Công ty của Mỹ hiện là dịch vụ giải trí phát trực tuyến hàng đầu thế giới về phim ảnh và trò chơi trên điện thoại di động. Tại Việt Nam, Netflix bắt đầu xuất hiện vào năm 2016 và chính thức có phiên bản tiếng Việt kể từ tháng 10 năm 2019. Vào ngày 5 tháng 1 năm ngoái, Netflix ký biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam cho việc hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và kinh tế sáng tạo tại Việt Nam, cũng như quảng bá phim ảnh văn hóa Việt Nam ra toàn cầu trên nền tảng này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.